My beloved brothers and sisters across the world.
Thưa các anh chị em thân mến trên khắp thế giới, tôi bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu xa của tôi đối với đức tin cũng như lòng can đảm của tôi đã thấy nơi các anh chị em. Chúng ta sống trong một thời gian thật tuyệt diệu, nhưng một thời gian đầy thử thách. Chúa không lìa bỏ chúng ta trong việc tìm cách trở về với Ngài. Hãy nghe những lời cảnh cáo của Ngài cho chúng ta về những hiểm nguy trước mặt. Hãy giữ mình tỉnh thức. Hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt. Phải lưu ý và cẩn thận. Không một ai được an toàn khỏi những ảnh hưởng của thế gian. Các anh chị em nhớ đến kinh nghiệm của Chúa Giêsu ở Capernaum khi các môn đồ đi theo đấng cứu rỗi không chịu chấp nhận Ngài là vị nắm tử của Thượng Đế. Thánh thư chép, từ lúc ấy có nhiều môn đồ Ngài không đi với Ngài nữa. Rồi Chúa Giêsu quay sang 12 vị sứ đồ và hỏi, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Trong ý nghĩ của mình, tôi đã như lần trả lời câu đó. Nhất định không, không phải tôi đâu. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ Ngài. Tôi biết các anh chị em cũng trả lời như vậy. Nhưng câu hỏi, còn các ngươi cũng muốn lui chăng, làm cho chúng ta suy nghĩ về yếu điểm của mình. Cuộc sống không dễ dàng về phần thuộc linh. Chúng ta hỏi một cách khiêm nhường, lại Chúa, có phải tôi không? Chúng ta bước vào nước báp têm với niềm vui và hy vọng. Đấng cứu rỗi ra hiệu cho chúng ta, đến cùng ta. Và chúng ta đáp ứng với đức tin ở Ngài, mang lấy danh Ngài. Không một ai trong số chúng ta muốn sự cam kết với phúc âm của mình chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn, hay ngay cả một thời gian dài hơn, nhưng cuối cùng cũng kết thúc sau khi đã tích cực một cách đáng kể. Con đường để trở thành một tín đồ thực sự không phải là một sự cam kết thuộc linh trong giây lát. Chúa Giêsu đã nói, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ngài phán, nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Ai không vác cây thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta. Chúng ta phải dâng tất cả tâm hồn mình như một của lễ hiến dâng lên Ngài. Chúng ta biết rằng chúng ta sẽ gặp thử thách khi chúng ta dấn sâu vào việc theo đấng cứu rỗi. Khi chúng ta tiến tới với đức tin, những kinh nghiệm này sẽ mang đến cho chúng ta một sự cải đạo sâu đậm hơn về đấng cứu rỗi, cuộc sống trần thế che khuất sự hiểu biết của chúng ta và làm suy yếu sự quyết tâm của chúng ta. Một số người chúng ta yêu thương và ngưỡng mộ thì rời xa con đường thẳng và hẹp rồi, không đi với Ngài nữa. Làm thế nào chúng ta vẫn luôn trung thành với đấng cứu rỗi, phúc âm của Ngài và các giáo lễ trước tư tế của Ngài? Làm thế nào chúng ta phát triển đức tin và sức mạnh để không bao giờ lìa bỏ Ngài? Chúa Giêsu phán, nếu các ngươi không đổi lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Chúng ta sẽ cần một tấm lòng tin tưởng của một đứa trẻ. Nhờ vào quyền năng của sự chuộc tội của Ngài, chúng ta phải trở thành phục tùng như mì, khiêm nhường, kiên nhẫn, đầy sự yêu thương, sẵn sàng chấp nhận tất cả những điều gì Chúa thấy cần cáng cho mình. Chẳng khác chi trẻ con tuân phục cha mình vậy. Đây là sự thay đổi lớn lao trong lòng. Chẳng bao lâu chúng ta thấy được lý do về sự thay đổi lớn lao trong lòng là cần thiết. Những từ báo hiệu nguy hiểm trước mặt, những từ đó là bị tổn thương và hổ thẹn. Đối với những người băn khoăn về thiên tính của đấng cứu rỗi, Chúa Giêsu hỏi, điều đó xui các ngươi vấp phạm sao? Trong chuyện ngụ ngôn về người gieo giống, Chúa Giêsu đã cảnh cáo, kẻ nghe đạo liền vui mừng chịu lấy xong, chỉ tạm thời mà thôi. Đến khi mà gặp sự cực khổ, sự bất bỡ, thì liền vấp phạm. Có nhiều cách để bị tổn thương và chúng ta luôn luôn ở trong hoàn cảnh cảm thấy bị tổn thương. Những người chúng ta tin tưởng làm chúng ta thất vọng. Chúng ta có những khó khăn mà không biết trước được. Cuộc sống của chúng ta không xảy ra theo như chúng ta trông mong. Chúng ta là làm điều lầm lỗi, cảm thấy không xứng đáng và lo lắng về việc được tha thứ. Chúng ta tự hỏi về một vấn đề giáo lý. Chúng ta biết về một điều gì đó được nói ra tại buổi giảng của giáo hội cách đây 150 năm mà làm cho chúng ta khó chịu. Con cái chúng ta bị đối xử bất công, chúng ta bị làm ngơ hoặc bị đánh giá thấp. Có thể là có 100 điều mà mỗi điều thì có thật đối với chúng ta vào lúc đó. Trong những giây phút yếu đuối của chúng ta, kẻ nghệ thù tìm cách lấy đi những lời hứa thuộc linh của chúng ta. Nếu không đề phòng, tinh thần của chúng ta bị tổn thương sẽ lui về trong cái vỏ lạnh lẽo. Tối tăm của bản ngã trước đây của chúng ta bỏ lại ánh sáng ấm áp, chữa lành của Đấng Cứu Rỗi. Khi Parley P. vào năm 1835, khi Parley P. Pratt bị xét xử một cách bất công, đã mang nỗi hổ thẹn và nhục nhã đến cho ông và gia đình ông, thì Thiên Chúa Joseph khuyên rằng, Parley này, đừng thèm để ý đến điều đó, và Thượng Đế Toàn Năng sẽ ở với anh. Một thí dụ nữa là vào tháng 10 năm 1830, Frederick G. Williams, một bác sĩ nổi tiếng, chịu phép báp têm. Ông lập tức hiến tặng tài năng và tiền bạc của mình cho giáo hội. Ông trở thành một vị lãnh đạo trong giáo hội. Vào năm 1837, khi lâm vào cảnh khó khăn lúc đó, Frederick G. Williams mắc một lỗi nạn. Chúa phán cho một điều mặc khải vào năm 1838 rằng do sự phạm giới của hắn, nên chức vụ cũ của hắn trong giới lãnh đạo của giáo hội đã bị cất khỏi hắn. Bài học tuyệt mỹ chúng ta học được từ Frederick G. Williams là bất cứ khuyết điểm nào của con người, người nào có được sức mạnh, cá tính để tái lập lòng trung thành của người ấy với Chúa, vị tiên tri và giáo hội, khi đáng lẽ thật là dễ dàng để sa vào nỗi cay đắng. Vào mùa xuân năm 1840, ông đã tự trình diện tại Đại hội Trung ương, khiêm nhường xin được tha thứ cho hành vi của ông lúc trước và bày tỏ quyết tâm của mình để làm theo ý muốn của Thượng Đế trong tương lai. Trường hợp của ông được Hiram Smith trình bày, và ông được sẵn lòng tha thứ. Ông qua đời với tư cách là một tín hữu trung thành của giáo hội ở Quincy, Illinois. Tôi mới vừa gặp vị chủ tịch của đền thờ Recife, Brazil, tên là Frederick G. Williams. Ông đã kể lại quyết định về cá tính của tổ phụ ông, đã ban phước cho gia đình ông và hàng trăm con cháu của ông như thế nào. Việc bị tổn thương thường đi kèm theo với cảm nghĩ tai hại của nỗi hổ thẹn. Trong sách Mạc Môn, chúng ta học khái tượng của Lê-hi về cây sự sống. Khái tượng đó mô tả những người cao quý là những người cố sức tiến qua đám sương mù tối đen. Họ bám chặt thân xác cho tới khi họ đến được bên cái cây và ăn trái cây ấy. Trái cây ấy được Nephi mô tả là tình thương yêu của Thượng Đế, thì rất ngon ngọt và làm cho tâm hồn trăng hòa một niềm hân hoan cực độ. Sau khi nếm trái cây ấy, Lê-hi thấy một tòa nhà rộng lớn, vĩ đại, đầy nghẹt những người, cả già trẻ, lẫn nam nữ. Lối ăn mặc của họ rất sang trọng. Họ có hành động chế giễu và chỉ cho những người vừa đến và đang ăn trái cây ấy. Một vị thiên sứ giải thích rằng hành động chế giễu, nhạo báng, chỉ cho khinh miệt, tượng trưng cho tính kiêu căng và sự không ngoan của thế gian. Nephi nói một cách minh bạch, chúng tôi không lưu ý đến họ. Buồn thay, có những người khác có lòng can đảm bị nao núng. Thánh thư chép rằng, sau khi đã nếm trái cây ấy, họ lấy làm hổ thẹn vì thấy những người kia đang chế nhạo mình và họ đi lạc vào những lối cấm rồi lạc mất luôn. Với tư cách là môn đồ của Đấng Kitô, chúng ta đứng riêng biệt khỏi thế gian. Có thể có những lúc chúng ta cảm thấy khó chịu khi những ngón tay chỉ trỏ khinh miệt và chối bỏ điều gì thiêng liêng đối với chúng ta. Chủ tịch Monson đã khuyên giải, trừ khi rễ của trứng ngông của chúng ta được ăn sâu, sẽ rất khó khăn cho các anh chị em để chịu đựng sự nhào báng của những người thử thách đức tin của các anh chị em. Như Nephi đã nói, không lưu ý đến họ. Và Phaolô bảo, vì Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát, bền là tâm thần mạnh mẽ, có tình thương yêu, vậy chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta. Chúng ta không bao giờ lìa bỏ Ngài. Trong khi cùng đi với Chủ tịch Uchtdorf đến Đông Âu năm ngoái, tôi đã kinh ngạc trước đức tin và lòng can đảm của các thánh hữu, một vị lãnh đạo chức tư tế ở Ukraine đã cho chúng tôi biết về việc ông được kêu gọi vào chủ tịch đoàn khi chỉ nhắn vào mùa xuân năm 1894, chỉ 6 tháng sau khi ông chịu phép báp têm. Điều này đòi hỏi phải công khai cho thấy đức tin của ông và giúp đăng ký giáo hội ở thành phố Dnipro-Prvotsk. Đó là lúc xảy ra tình trạng bấp bênh ở Ukraine, và việc công khai cho thấy đức tin ở Đấng Kitô cùng phúc âm phục hồi có thể có nghĩa là khó khăn, kể cả việc có thể là mất công việc làm của ông là một phi công. Vị lãnh đạo chức tư tế nói với chúng tôi đã công nguyện và cầu nguyện. Tôi có một chứng ông và tôi đã lập giao ước. Tôi biết điều Chúa muốn tôi phải làm. Với lòng can đảm, ông và vợ ông tiến bước trong đức tin và không hổ thẹn về phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Một số người hỏi, tôi có cần phải khác biệt nhiều với những người khác không? Tôi có thể là một môn đồ của Đấng Kitô mà không nghĩ quá nhiều đến hành vi của mình được không? Tôi có thể yêu mến Đấng Kitô mà không tuân giữ luật chính khiết được không? Tôi có thể yêu mến Ngài và làm điều gì tôi muốn vào ngày Chủ nhật được không? Chúa Giêsu đưa ra một câu trả lời giản dị. Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta. Một số người hỏi, không có nhiều người thuộc tôn giáo khác yêu mến Đấng Kitô sao? Dĩ nhiên là có rồi. Tuy nhiên, vì là tín hữu của giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, có được sự làm chứng về lễ xác thật của Ngài, không những từ Kinh Thánh mà còn từ sách Mạc Môn nữa. Biết được chức tư tế của Ngài đã được phục hồi trên thế gian, đã được báp têm và đã nhận được ấn tứ Đức Thánh Linh, đã được làm lễ thiên ân với quyền năng trong đền thờ thánh của Ngài và giữ phần vào việc chuẩn bị cho Ngài trở lại vinh quang của Ngài trên thế gian, nên chúng ta không thể so sánh con người của mình với những người chưa nhận được các lễ thật này. Kẻ nào được ban cho nhiều thì sẽ được đòi hỏi nhiều. Chúa đã phán, người có thể tự chọn nữa. Tôi hứa với các anh chị em, khi chọn không bị tổn thương hoặc hổ thẹn, thì các anh chị em sẽ cảm nhận được tình yêu thương và sự chấp thuận của Ngài. Các anh chị em sẽ biết rằng mình đang trở thành giống như Ngài. Chúng ta sẽ hiểu tất cả mọi điều chăng? Dĩ nhiên là không rồi. Chúng ta sẽ không có giải đáp cho một số vấn đề mà sẽ được hiểu và vào thời gian về sau. Tất cả mọi điều đều công bằng cả chăng? Không, chúng ta sẽ chấp nhận một số điều mà chúng ta không thể sửa đổi được và tha thứ cho những người khác khi bị tổn thương. Thỉnh thoảng chúng ta sẽ cảm thấy tách biệt khỏi những người xung quanh mình chăng? Nhất định rồi. Đôi khi chúng ta có ngạc nhiên để thế cơn tức giận mà một số người cảm thấy đối với giáo hội của Chúa và các nỗ lực của họ để hủy diệt đức tin đang gặp khó khăn của người yếu kém không? Có. Nhưng điều này sẽ không ngăn cản sự tăng trưởng hoặc vận mệnh của giáo hội, cũng như nó không cần cản trở sự tiến triển thuộc linh của mỗi người chúng ta với tư cách là môn đồ của Chúa Giêsu Kitô. Tôi rất thích những lời từ một bài thánh ca ưa thích của tôi. Người nào tựa vào Chúa Giêsu để nghỉ ngơi, thì tôi sẽ không thể bỏ rơi người ấy vào tay kẻ thù, cho dù tất cả ngục giới cố gắng lung lay đức tin người ấy. Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi người ấy. Sự toàn hảo không đến trong cuộc sống này, nhưng chúng ta sử dụng đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô và tuân giữ các giao ước của chúng ta. Chủ tịch Monson có hứa rằng, chứng ông của mình khi được nuôi dưỡng một cách liên tục sẽ bảo vệ mình. Chúng ta để sâu rễ thuộc linh của mình, hàng ngày nuôi dưỡng những lời nói của Đấng Kitô trong Thánh Thư. Chúng ta tin tưởng nơi những lời của các vị tiên tri tại thế. Chúng ta cầu nguyện và cầu nguyện, cùng lắng nghe tiếng nói êm nhẹ của Đức Thánh Linh phán sự bình an vào tâm hồn chúng ta và hướng dẫn chúng ta đi theo. Bất cứ thử thách nào xảy ra, chúng ta cũng không bao giờ lìa bỏ Ngài. Đấng Cứu Rỗi hỏi các sứ đồ của Ngài, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Phi-e-rơ thưa rằng, lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Tôi cũng làm chứng như thế trong tông nhân của Chúa Giêsu Kitô. Amen.